Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 21 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3. Cầu xin Chúa cho sự đóng góp của phụ nữ vào đời sống giáo hội ngày càng được nhìn nhận. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 2, dành cho 32 giám mục Công giáo Ukraine, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân nước này đang chịu đau khổ vì xung đột bạo lực, và Ngài kêu gọi các phe liên hệ tôn trọng hiệp định đình chiến. 21 giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và 11 giám mục Công giáo Latin về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh trong tuần này. Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ các giám mục, Đức Thánh Cha ghi nhận Ukraine đã chịu cảnh xung đột từ nhiều tháng nay và tiếp tục gây nên nhiều nạn nhân vô tội, tạo ra đau khổ cho toàn dân. Ngài cầu nguyện cho những người quá cố và tất cả những người bị thương tổn vì bạo lực, xin Chúa sớm ban ơn hòa bình. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các phe liên hệ hãy áp dụng các thỏa hiệp đã cùng nhau đạt tới, đồng thời tôn trọng nguyên tắc của công pháp quốc tế, đặc biệt là tuân hành cuộc đình chiến mới ký kết và thi hành tất cả những cam kết như điều kiện để tránh cho xung đột khỏi tái diễn. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Ukraine tránh đưa ra những câu trả lời trực tiếp về chính trị, vì đó không phải là ơn gọi của các vị. Tuy nhiên, có những thực tại xã hội, văn hóa và thảm trạng con người đang chờ đợi đóng góp trực tiếp và tích cực của các giám mục. Trong chiều hướng này, Ngài cổ võ các giám mục Ukraine quan tâm đối với những giá trị về phương diện mục vụ như gặp gỡ, cộng tác, khả năng giải quyết những tranh chấp, tóm lại là tìm kiếm nền hòa bình có thể.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết Tòa Thánh luôn hỗ trợ các giám mục Ukraine, kể cả nơi các tổ chức quốc tế, để giúp các giới hữu trách hiểu về các quyền lợi, những lo âu và các giá trị tin mừng là động lực hoạt động của các vị. Đức Thánh Cha không quên tố giác tình trạng một thiểu số người ở Ukraine rất giàu sang, gây thiệt hại cho đại đa số dân sống trong lầm than. Tình trạng này cũng làm ô nhiễm các cơ quan công quyền, tạo nên tình trạng nghèo đói tại một phần đất quảng đại và phong phú. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ sự hiệp nhất giữa các giám mục Công giáo nghi lễ Đông Phương và Latin ở Ukraine và khẳng định rằng, sự hiệp nhất của hàng giám mục không những làm gương sáng cho dân Chúa, nhưng còn là một việc phục vụ vô giá dành cho đất nước và dân tộc trên bình diện văn hóa và xã hội, và nhất là bình diện tinh thần. Tôi thấy một điều rất quan trọng là những cuộc họp chung giữa tất cả các giám mục thuộc mọi giáo hội tự quản ở Ukraine. Anh em hãy luôn quảng đại trong việc nói với nhau như anh em. Các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương cũng như Công giáo Latin đều là con của giáo hội Công giáo, cả nơi phần đất của anh em vốn đã chịu cuộc tử đạo lâu dài.
Cũng liên quan tới Ukraine, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 19 tháng 2 trước khi gặp Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục trưởng Kiev Halich Sviatolav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, nói rằng, chúng tôi đến đây là trình bày sự thật cho Đức Thánh Cha về tình hình Ukraine, và đó cũng là mục tiêu cuộc viếng thăm của chúng tôi nơi mộ các thánh tông đồ. Và sự thật là dân tộc Ukraine là nạn nhân. Bổn phận của chúng tôi là trình bày sự thật, chứ không phải là bó buộc ai phải thay đổi ý kiến. Đây không phải là một cuộc nội chiến tại Ukraine, nhưng là một cuộc gây hấn trực tiếp từ một nước láng giềng. Trong thời gian qua đã có sự xôn xao và phê bình trong dư luận báo chí ở Ukraine sau khi Đức Thánh Cha ứng khẩu kêu gọi hòa bình cho Ukraine trong buổi tiếp kiến chung ở Vatican ngày 4 tháng 2 và tố giác cuộc chiến huynh đệ tương tàn ở miền đông nước này giữa các tín hữu Kitô với nhau. Báo chí Ukraine phê bình tòa thánh theo lập trường của Nga để giữ quan hệ tích cực về đại kết với giáo hội chính thống Nga. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã bác bỏ giải thích này. Cộng hòa Ukraine rộng 603.500 cây số vuông trước khi miền Crimea bị biến thành lãnh thổ của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tại đây. Ukraine có hơn 45.370.000 dân cư, trong số này 78% là người Ukraine, 17% là người Nga. Đa số dân nước này theo chính thống giáo, chia làm 3 giáo hội khác nhau. Giáo hội Công giáo chiếm 10% dân số Ukraine, có khoảng 4.900.000 tín hữu, trong đó có 800.000 thuộc Công giáo Latin và phần còn lại theo nghi lễ Đông phương Byzantine.
Washington, Đức Hồng Y Donald Whitler, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu liên đới cầu nguyện và lên tiếng bênh vực các Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới. Lên tiếng vào cuối thánh lễ thứ tư lễ cho 18 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa thủ đô, Đức Hồng Y Whitler nói, mùa chay là mùa cầu nguyện, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ và lên tiếng thay cho họ. Hãy nói rằng bắt hại là hành động sai lầm, không có lý do chính trị, xã hội, văn hóa hoặc tôn giáo nào biện minh cho sự bắt hại như vậy. Đức Hồng Y, Tổng giáo mục giáo phận Washington đặc biệt nhắc đến những đau khổ và bắt hại mà các tín hữu Kitô đang phải chịu ở Phi Châu, nhất là Nigeria, rồi tại Trung Đông với Iraq, Syria cũng như tại Ấn Độ. Ngài nói, khi chúng ta ra khỏi thánh đường này với vết tro trên đầu, chúng ta tỏ ra là những Kitô hữu thực hành đạo, nhưng có những nơi trên thế giới, dấu hiệu này có thể là một án tử hình. Đức Hồng Y Whitler cũng lên án vụ chém đầu 21 Kitô hữu Copt, Ai Cập hôm 15 tháng 2 vừa qua do các thành phần của nhà nước Hồi giáo IS và nhắc lại sự lên án của Đức Giáo Hoàng Francisco về vụ này. Họ bị giết chỉ vì là Kitô hữu. Đức Hồng Y nhận xét rằng cuộc bắt hại Kitô hữu có nhiều hình thức, gia cư của các tín hữu Kitô bị phá hủy, thánh đường của họ bị đốt phá, họ bị cưỡng bắt phải cải đạo. Và con cái họ bị bán làm nô lệ chỉ vì họ là Kitô hữu. Ngài lên án sự im lặng của cộng đồng thế giới trước nạn bạo lực trầm trọng như thế chống lại tin mừng của Chúa Kitô.
Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, mời gọi các tín hữu Hồi giáo tham gia mùa chay của Công giáo để cầu xin cho đất nước sớm được hòa bình. Lời mời gọi này được Đức Thượng Phụ Sacco đưa ra trong sứ điệp mùa chay và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 18 tháng 2 vừa qua. Ngài viết, mùa chay là thời điểm thuận tiện để thống hối, hoán cải và hòa giải với bản thân, với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng ta hãy tận dụng mùa này để cầu nguyện, suy tư, phân định và xét mình, cũng như để tái lập sự hòa hợp, xét vì chia rẽ là một tội. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi các tín hữu Kande và toàn dân Iraq hãy yêu mến đất nước như chúng ta yêu cha mẹ của mình. Ngài mời gọi họ củng cố sự hiệp nhất trong sự khác biệt thay vì có thái độ phe phái. Chính sự khác biệt là điều thuộc về ý định của Thiên Chúa.
Chicago, trung tâm đầu tiên tại Mỹ nghiên cứu về đời tu đã được khánh thành hôm 12 tháng 2 vừa qua tại Chicago. Lễ khánh thành trung tâm được kèm theo một cuộc hội thảo về hy vọng và bản chất đang thay đổi của đời tu do Liên hiệp Thần học Công giáo ở Chicago tổ chức. Linh mục Robert Schreit, thuộc dòng bửu huyết, giáo sư tại Thần học viện này nói rằng, trung tâm nghiên cứu về đời tu được phát động đúng lúc vì các dòng tu đang ở trong giai đoạn chỉnh đốn lại với sự thu hẹp rất nhiều tại một số nơi trên thế giới và đồng thời bành trướng mau lẹ ở một số nơi khác. Và những thay đổi này có thể được coi là một sự thích ứng của đời sống thánh hiến với thực tại mới. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, cha Schreiter kêu gọi các dòng tu hãy gần gũi hơn với dân chúng và cuộc chiến đấu của họ nói chung, cũng như hãy đặc biệt gần gũi hơn với người nghèo. Đã có một số trung tâm tương tự nghiên cứu về đời tu trên thế giới, nhưng trung tâm này thuộc Thần Học Viện Công Giáo là trung tâm đầu tiên tại Hoa Kỳ. Tại đây sẽ có những lớp học tại chỗ cũng như những khóa học qua Internet, các hội nghị cũng như các cuộc hội thảo để các tham dự viên khám phá và nghiên cứu về đời tu dưới mọi hình thức. Trung tâm này đã quyên được 1 triệu Mỹ Kim trên tổng số 2 triệu rưỡi Mỹ Kim dự kiến. Có nhiều dòng tu hỗ trợ tài chánh cho việc thành lập và điều hành trung tâm ở Chicago,
Philadelphia. Mặc dù tình trạng khủng hoảng kinh tế và những khó khăn của giáo hội, Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ đã đạt quá chỉ tiêu chiến dịch lạc quyên cho giáo phận. Năm 2008, Tổng giáo phận Philadelphia đã phát động chiến dịch Viễn tượng Đức tin hy vọng và nhắm quyên góp 200 triệu Mỹ Kim. Trong hơn 6 năm qua, hơn 50.000 người đã hứa đóng góp và tặng cho giáo phận ngân khoản tổng cộng là 222 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Thành công này càng đáng kể vì đầu năm 2009, Hoa Kỳ lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng nhất trong lịch sử nước này. Những năm sau đó, uy tín của Tổng giáo phận Philadelphia lại bị tổn thương trầm trọng vì phúc trình của Đại bồi thẩm đoàn về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cũng như về vụ tổng quản lý của giáo phận bị kết tội biển thủ công quỹ. Nhân viên giáo phận bị sa thải hàng loạt, nhiều giáo xứ bị đóng hoặc bị gộp lại, một số trường công giáo cũng chung số phận. Giáo phận phải bán một số tài sản để bù đắp lỗ hổng tài chánh. Philadelphia là nơi sẽ diễn ra Đại hội Kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới vào hạ tuần tháng 9 năm nay với sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Thánh Marco. Khi ấy, thần khí liền đẩy Đức Giêsu vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilea rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng."
Khi đọc các phúc âm, chúng ta thấy thần khí của Thiên Chúa đồng hành với Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, từ khi được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria cho tới khi về trời. Sau khi được thần khí Chúa hiện xuống dưới hình chim bồ câu để chứng thực sứ mệnh cứu thế của người trong biến cố lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả dưới sông Jordan, giờ đây người được thần khí đẩy vào trong sa mạc để chay tịnh và chuẩn bị cho sứ mệnh đó. Thánh sử Marco cho tin rất ngắn gọn: người chịu Satan cám dỗ, sống giữa dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Trong truyền thống Kinh Thánh, sa mạc là nơi của thử thách, kiểm thực lòng trung thành và sự tín thác vâng phục của con người đối với Thiên Chúa. Đó đã là kinh nghiệm của dân Do Thái trong sa mạc Sinai xưa kia. Trình thuật cùng biến cố này, phúc âm Thánh Matthew cho thấy Chúa Giêsu đã chịu cùng các thứ cám dỗ mà dân Do Thái đã chịu xưa kia trong sa mạc Sinai. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng là con Thiên Chúa của người để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của thân xác. Sử dụng quyền là con Thiên Chúa để phô trương công trình cứu thế với các phép lạ kinh thiên động địa. Dùng quyền bính trần gian của cải giàu sang và sức mạnh chính trị để thống trị mọi dân tộc và đi theo con đường cứu thế vinh quang, từ bỏ số phận của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, của một vị cứu thế sống khiêm hạ nghèo nàn, bị trăm ngàn chống đối, bắt bớ, bị khổ nạn và bị kết án chết hổ nhục bất công trên thập giá. Chúa Giêsu đã chiến thắng các cám dỗ ấy, các cám dỗ mà sau này Ngài sẽ phải đương đầu khi bắt đầu rao giảng tin mừng cứu độ. Các kẻ thù nghịch xin Ngài làm các phép lạ cả thể để minh chứng sứ mệnh cứu thế của Ngài. Dân chúng cả các tông đồ và các môn đệ ước mong và chờ đợi Ngài lên làm vua, lãnh đạo dân Israel để đánh đuổi đế quốc Roma, tái lập vương triều David và thống trị mọi dân tộc trên toàn trái đất. Nhưng Chúa Giêsu đã khước từ mọi cám dỗ ấy. Ngài thẳng thắn báo trước cho các môn đệ biết số phận của mình phải về Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ vì các kỳ mục, hàng tư tế và các tiến sĩ luật, tức hàng lãnh đạo Do Thái. Bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Nghe thế, Phêrô kéo người ra sau và can ngăn, nhưng Chúa Giêsu đã của ông là Satan, cám dỗ Ngài rời xa con đường cứu thế khổ đau, của người tôi tớ khổ đau của Thiên Chúa. Tuy nhiên, người sẽ tái lập kỷ nguyên hòa bình cứu thế đã được các ngôn sứ báo trước trong Thánh Kinh, đặc biệt là ngôn sứ Isaiah. Trong chương 11, ngôn sứ miêu tả thời cứu thế như sau. Bây giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đối với cộng đoàn Kitô tiên khởi, Chúa Giêsu là Adam mới, là đấng công chính thực hiện trong cuộc đời người chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, chiến thắng trên quyền lực của sự dữ trong một sự hài hòa và bình an với thế giới. Cảnh Chúa Giêsu được thần khí đẩy vào trong sa mạc để ăn chay cầu nguyện gắn liền với biến cố chịu phép rửa, diễn tả trước toàn sứ mệnh cứu thế của người. Hòa bình, hạnh phúc, ơn cứu rỗi, diễn tả biến cố nước Thiên Chúa ùa nhập vào lòng lịch sử thế giới. Thời gian chờ đợi lịch sử đã kết thúc, thời gian đã mãn, thời điểm định đoạt, dịp thuận tiện đã tới. Trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu, nước Thiên Chúa đã tới gần, đã hiện diện. Nó đang ở đây rồi, trong tầm tay với của mọi người, như là khả thể đích thực của sự giải phóng, của công lý, hòa bình và hạnh phúc. Thiên Chúa cống hiến khả thể ấy, Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không phân biệt ai, chứ không phải chỉ cho dân Israel mà thôi. Và điều kiện duy nhất để được dự phần vào khả thể này là quyết định thay đổi cung cách suy tư hành xử, hoán cải, quay trở về với Thiên Chúa, và can đảm liều mạng sống mình để nắm bắt dịp may này. Thay đổi, hoán cải và tin vào tin mừng, đây là việc bẻ gãy mọi sợ hãi và nô lệ quá khứ, và mạnh mẽ rộng mở tràn đầy và tự do cho tương lai mới mà Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta. Trong lời rao giảng của Chúa Giêsu tại Galilea, tập trung tất cả sự nghiêm chỉnh và cấp bách của lời Chúa như đã vang vọng trong các lời sấm của các ngôn sứ xưa kia. Nhưng giờ đây, nó không còn cho phép các lần lữa hay các giản xếp mưu mô lắt léo nữa, bởi vì nó hiện diện nơi một người cụ thể. Nước Thiên Chúa đang ở đây, bây giờ, nơi Đức Giêsu Kitô cứu thế, đấng thiên sai, mà dân Israel và toàn thế giới vẫn hằng mong đợi. Hãy mở rộng tâm lòng để lắng nghe và sống theo tin mừng người rao giảng.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lại thêm một vụ khủng bố quá khích Hồi giáo xảy ra tại Âu Châu trong những ngày vừa qua, thứ Bảy 14 và Chủ nhật 15 tháng 2, hai vụ tấn công bằng súng vào một cộng đoàn Do Thái và một địa điểm biểu tượng quyền tự do ngôn luận tại Copenhagen bên Đan Mạch đã làm cho hai người chết và năm người khác bị thương. Thủ phạm là Omar N. Hussein, một thanh niên Đan Mạch 22 tuổi, sinh trưởng tại Đan Mạch nhưng là người gốc Palestine. Omar N. Hussein đã dùng súng tấn công vào một trung tâm văn hóa đang có một cuộc hội thảo về Hồi giáo quá khích và quyền tự do ngôn luận với sự hiện diện của nghệ sĩ Lark Vince, 68 tuổi, một trong những kẻ thù của các nhóm Hồi giáo quá khích, vì đã từng vẽ tiên tri Mohammed với thân mình là một con chó hồi năm 2007. Một nhà đạo diễn Finn Nogat, 55 tuổi bị chết và ba cảnh sát viên bị thương trong vụ này. Rồi trong đêm thứ Bảy rạng ngày Chủ nhật 15 tháng 2, một vụ tấn công khác nhắm vào một hội đường Do Thái trong thủ đô Đan Mạch, khiến một người Do Thái 37 tuổi giữ nhiệm vụ canh gác bị tử thương và hai người khác bị thương. Omar En Hussein đã bị bắn chết trong cuộc chạm súng sau đó với cảnh sát Đan Mạch. Hiện có 4 người khác đang bị truy nã và điều tra vì tội tầm phạm. Chiều thứ Hai 16 tháng 2, trên 30.000 người Đan Mạch đã tham gia cuộc biểu tình tưởng niệm các nạn nhân hai vụ tấn công và để tái khẳng định quyết tâm loại bỏ mọi hành vi bạo lực. Đã có cả một số người biểu tình mang cờ Pháp và trương biểu ngữ nói, tôi là người Đan Mạch. Các chuyên viên nhận xét rằng có một sự tương tự gần như là một loại bản sao giữa các vụ tấn công khủng bố tại Paris bên Pháp và tại Copenhagen bên Đan Mạch.
Hôm 16 tháng 2 vừa qua, 21 tín hữu chính thống Cốp Ai Cập đã bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu tại Libya chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha Francisco đã tỏ ra rất đau buồn về vụ sát hại dã man này và ngài bày tỏ sự cảm thông sâu xa với sự đau khổ của giáo hội chính thống Cốp. Trong thánh lễ sáng ngày 17 tháng 2 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha nói với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy dâng thánh lễ này cho 21 anh em Cốp của chúng ta bị cắt cổ chỉ vì họ là Kitô hữu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa đón nhận họ như là người tử đạo, cầu cho gia đình họ, cho người anh em tôi là Thượng phụ Tawadros đang đau khổ nhiều vì vụ này. Tại Ai Cập, Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sidrak ở thành Alexandria, thủ lãnh của hơn 200.000 tín hữu công giáo Cốp Ai Cập, cũng chia buồn với giáo hội chính thống tại đây cùng với gia đình của các nạn nhân bị sát hại. Đồng thời, ngài cũng cảm ơn Tổng thống Abdel al-Sisi cũng như các tổ chức chính quyền Ai Cập đã mau lẹ phản ứng đối với hành vi khủng bố của nhóm IS. Tổng thống al-Sisi đã ra lệnh cả nước để tang trong 7 ngày 21 tín hữu Cốp bị sát hại. Ông cũng ra lệnh cho không lực Ai Cập tấn công các căn cứ của lực lượng Hồi giáo IS ở Libya. Cũng trong tuần qua, quân Hồi giáo IS đã bắt đầu tấn công thành phố Tripoli bên Libya. Chính phủ Italia đã ra lệnh di tản các nhân viên sứ quán ở Tripoli cùng với mọi người Ý khác. Tuy nhiên, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, nhất quyết ở lại với đàn chiên của ngài như từ 40 năm nay. Trong khi cộng đồng quốc tế đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Libya hiện nay, nhật báo Daily Telegraph của Anh Quốc báo động trước tình trạng cái gọi là nhà nước Hồi giáo đã thiết lập một chiến dịch nhằm chiếm Libya làm cửa ngõ dẫn vào Âu Châu. Theo chiến dịch này, hàng ngàn dân quân của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo từ Iraq và Syria lén lút vào Libya và đang sẵn sàng trà trộn vào các đoàn người di cư vượt biển từ các miền duyên hải Libya sang các nước Âu Châu. Đây là một nguy hiểm trước mắt mà các nước Âu Châu phải gấp rút tìm cách đối phó, nhất là vì hiện nay Libya đang có khủng hoảng trầm trọng với hai chính quyền, hai quân đội và hai quốc hội. Những sự kiện vừa xảy ra vẫn không giúp người dân Libya xích lại gần nhau và giới chính trị nước này không biết đoàn kết chống lại kẻ thù dân tộc.
Liên quan đến mối nguy, quân khủng bố trà trộn vào đoàn người di cư tị nạn, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Paolo Becegato, Phó Tổng Giám đốc Caritas Italia và là người phụ trách quốc tế vụ của tổ chức này nhận định rằng đây là một cuộc chiến và như một cuộc chiến thật. Khó mà nói đến sự kiểm soát tình thế. Mỗi ngày có những trạng huống nhiều hay ít đau khổ, có những mặt trận đẫm máu hay những bước lùi. Trong lúc này, ngược với những gì báo chí đăng tải, cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo không kiểm soát Libya. Trên thực tế, có vài nhóm Hồi giáo quá khích địa phương phò nhà nước Hồi giáo và tìm cách liên kết với lực lượng này trong âm mưu lợi dụng sự hiện diện của người di cư ở Libya. Cần phải làm sao để huy động mọi lực lượng cùng cộng tác trong nỗ lực chặn đứng tất cả những gì góp lửa chiến tranh, như cung cấp nguồn tài chánh cho các dịch vụ buôn bán vũ khí, các âm mưu thu góp lợi nhuận, nhất là những lợi nhuận kín ẩn do chiến tranh mang lại. Một khi các lợi nhuận đó bị ngăn chặn thì bạo lực chiến tranh cũng bị tàn lụi theo. Về một can thiệp quốc tế dưới cờ Liên Hiệp Quốc tại Libya, ông Becegato khẳng định rằng điều này chỉ có thể được nếu có sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thế giới và nhất là không bạo động. Hôm 17 tháng 2, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, ông Javier Zaragoza, Tổng Kiểm sát trưởng Tây Ban Nha, chuyên viên về Thánh Chiến Hồi giáo nhận định rằng nguy hiểm lớn nhất hiện nay là các nhóm khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS hội tụ lại với nhau. Cho đến lúc này, hai tổ chức khủng bố đi theo hai đường hướng khác nhau tuy bổ túc cho nhau, nhưng sớm muộn gì, hai nhóm cũng sẽ hội tụ lại thành một và trở thành mối nguy lớn lao. Cần phải làm hết sức để tránh cho sự kiện này có thể xảy ra, nếu không, nó sẽ đưa đến những hậu quả không lường trước được.
Hôm 19 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã mời gọi các quốc gia thành viên hãy đóng góp thêm nhiều ngân quỹ hơn để dành vào cuộc chiến chống lại các loại bệnh nhiệt đới hiếm hoi đang đe dọa hơn 1,5 tỷ người trên toàn thế giới. Nhân dịp công bố báo cáo về cuộc chiến chống lại 17 loại bệnh vùng nhiệt đới hiếm hoi, Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS nhấn mạnh rằng, các loại bệnh này có thể gây ra những hậu quả như mù lòa, tàn tật thể xác hay bị biến dạng, nhất là tại những quốc gia nghèo. Tính ra có khoảng 500.000 người thiệt mạng hàng năm vì những chứng bệnh này. Theo bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc OMS, gia tăng đầu tư công cộng có thể giúp thoa dịu những khổ đau nhân đạo, chia sẻ quân bình hơn các lợi tức và tháo buộc những đám đông từ lâu bị trói buộc trong cảnh nghèo đói. Báo cáo mới công bố cho thấy đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm gần đây trong lĩnh vực này. Tổng cộng ngân khoản kêu gọi đóng góp là 34 tỷ Mỹ Kim mỗi năm trong thời gian 16 năm, tức là cho tới năm 2030 tới đây. Nhờ ngân khoản này, sẽ có 1,5 tỷ người được chữa trị phòng ngừa các loại bệnh này từ nay cho đến năm 2017. OMS cũng nhấn mạnh rằng, vì lý do thay đổi thời tiết, nhiều chứng bệnh lan tràn khắp nơi cách nhanh chóng và khó có thể định nghĩa được là bệnh nhiệt đới nữa. Nhờ công cuộc phòng chống này, nhiều quốc gia đã loại trừ được những chứng bệnh chẳng hạn như Colombia năm 2013 và Ecuador năm 2014 đã loại trừ được bệnh mù vì sông nước Oconchacose. Vào năm 2013, lần đầu tiên từ 30 năm nay, con số các trường hợp nhiễm bệnh ngủ Trypanosoma africana bên Phi Châu đã giảm xuống dưới 10.000.
Thi hài một em bé 1 tuổi rưỡi bị bệnh bạch tạng người Tanzania bên Phi Châu vừa được khám phá tại khu rừng Biharamulo, cách quê sinh của em ở Ilelema vài cây số. Theo ông Joseph Conio, cảnh sát trưởng tỉnh Gaeta, cách thủ đô Dar es Salaam 1.000 cây số về mạn tây bắc, Johanna Bahati 18 tháng tuổi đã bị một nhóm người lạ mặt cướp khỏi tay mẹ em hôm thứ bảy 14 tháng 2. Mẹ em bị chém trọng thương, còn em bị đem đi mất tích. Thi hài em được khám phá đêm thứ ba rạng ngày thứ tư 18 tháng 2, tay chân bị chặt đứt. Bé Johanna cũng có hai người chị cùng bị bệnh bạch tạng. Hai người này đang được cảnh sát bảo vệ. Các trẻ em bị bệnh bạch tạng thường là đích điểm tấn công tại các nước vùng Bắc Phi Châu vì nạn mê tín dị đoan cho rằng các cơ phận của người bạch tạng có nhiều quyền lực phù thủy. Các cơ phận người bạch tạng bán giá rất cao và một thi hài nguyên vẹn có thể lên đến 75.000 Mỹ Kim. Vào cuối tháng 12 vừa qua, một bé gái 4 tuổi khác bị bệnh bạch tạng cũng đã bị bắt cóc trong vùng Em Kwanza lân cận. Cho đến nay em vẫn biệt tâm tích, mặc dù người ta đã tuyên bố tưởng thưởng một số tiền lớn cho ai tìm được em.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài,
cầu xin Chúa cho sự đóng góp của phụ nữ và đời sống giáo hội ngày càng được nhìn nhận. Hồi tháng 12 năm ngoái, dư luận công giáo đặc biệt chú ý đến sự kiện Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 30 thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế, và lần đầu tiên có 5 nữ thần học gia trong đó. Trước đây, chỉ có một phụ nữ duy nhất trong Ủy ban Thần học này mà thôi. Và sáng ngày 5 tháng 12 năm 2014, sau khóa họp tại Vatican, Ủy ban đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và Ngài cũng nhận xét rằng, sự hiện diện nhiều hơn của phụ nữ trong Ủy ban Thần học Quốc tế là một lời mời gọi suy tư về vai trò mà phụ nữ có thể và phải giữ trong lĩnh vực thần học. Thực vậy, xã hội nhìn nhận đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã hội, với một sự nhạy cảm, một trực giác và một số khả năng đặc thù, thường là những đặc tính riêng của phụ nữ hơn là của nam giới. Tôi hài lòng vì thấy có nhiều phụ nữ cống hiến những đóng góp mới cho suy tư thần học. Như thế, do thiên tài nữ giới, để mưu ích cho tất cả mọi người, các nữ thần học gia có thể nêu bật một số khía cạnh chưa được khai phá trong mầu nhiệm khôn lường của Chúa Kitô, trong đó có dấu ẩn tất cả những kho tàng khôn ngoan và tri thức. Những lời trên đây của Đức Thánh Cha phản ứng lập trường của Đức Thánh Cha Francisco ngay từ thời đầu triều đại giáo hoàng của Ngài đã muốn gia tăng vai trò của nữ giới trong giáo hội. Thực vậy, trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm công bố năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày hướng đi và chương trình hoạt động của Ngài cho giáo hội. Ở đoạn số 103 và 104 của văn kiện này, Ngài khẳng định rằng, giáo hội nhìn nhận sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ cho xã hội, với sự nhạy cảm, trực giác và một số khả năng đặc thù thuộc về phụ nữ hơn là nam giới. Ví dụ, sự chú ý đặc biệt của nữ giới đối với tha nhân được biểu lộ một cách đặc thù, nếu không muốn nói là một cách độc quyền trong chức phận làm mẹ. Tôi hài lòng thấy có nhiều phụ nữ chia sẻ trách nhiệm mục vụ cùng với các linh mục, đóng góp phần của mình cho việc tháp tùng cá nhân, gia đình hoặc các nhóm và cống hiến những đóng góp mới cho suy tư thần học. Nhưng vẫn còn cần nới rộng không gian cho sự hiện diện của phụ nữ một cách quan trọng hơn trong giáo hội. Vì thiên tài nữ giới là điều cần thiết trong mọi biểu hiện của đời sống xã hội. Vì thế, cần phải bảo đảm sự hiện diện của phụ nữ cả trong lĩnh vực lao động và trong các vị thế khác, nơi mà các quyết định quan trọng được đề ra trong giáo hội cũng như trong các cơ cấu xã hội. Đức Thánh Cha viết tiếp. Những đòi hỏi các quyền hợp pháp của phụ nữ đi từ xác tín mạnh mẽ rằng người nam người nữ đều có cùng phẩm giá. Những đòi hỏi đó đặt cho giáo hội những câu hỏi sâu xa, thách thức giáo hội và không thể tránh né một cách hời hợt. Chức linh mục dành cho nam giới như dấu chỉ trước Kitô vị hôn phu hiến mình trong thánh thể là một vấn đề không được đặt ra để thảo luận, nhưng có thể trở thành lý do gây ra xung đột đặc thù. Nếu người ta quá đồng nghĩa quyền bí tích với quyền hành, không được quên rằng, khi chúng ta nói về quyền linh mục, chúng ta ở trong lĩnh vực chức năng, chứ không phải lĩnh vực phẩm giá và sự thánh thiện. Chức linh mục thừa tác là một phương thế Chúa Giêsu dùng để phục vụ dân Ngài, nhưng phẩm giá cao cả đến từ phép rửa tội là điều ai cũng có được. Sự đồng hình dạng của linh mục với Chúa Kitô là đầu, nghĩa là như nguồn mạch chính yếu của ơn thánh. Không bao hàm sự tuyên dương đặt linh mục ở trên đỉnh cao so với những người khác. Trong giáo hội, các chức năng không làm cho người này ở trên người khác. Thực vậy, một phụ nữ là mẹ Maria quan trọng hơn các giám mục. Cả khi chức năng linh mục thừa tác được coi là phẩm trật, cũng cần phải để ý rằng chức năng ấy hoàn toàn quy hướng về sự thánh thiện của các chi thể Chúa Kitô. Chìa khóa và nòng cốt của chức năng ấy không phải là quyền bính hiểu như một sự thống trị, nhưng là quyền bính cử hành bí tích thánh thể, từ đó phát xuất uy quyền của chức linh mục, luôn luôn là một sự phục vụ dân. Ở đây có một thách đố lớn đối với các mục tử và các nhà thần học. Họ có thể giúp hiểu rõ hơn hệ luận của sự kiện ấy so với vai trò của phụ nữ có thể đảm nhận tại những nơi để ra các quyết định quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau của giáo hội. Cũng với ý hướng đó, trong ý chỉ truyền giáo tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho sự đóng góp của phụ nữ vào đời sống giáo hội ngày càng được nhìn nhận.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuân Hy Vọng do ca đoàn Dũng Lạc Hoa Kỳ trình bày.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân Ukraine đang chịu đau khổ vì xung đột bạo lực và Ngài kêu gọi các phe liên hệ tôn trọng hiệp định đình chiến. Washington, Đức Hồng Y Donald Wood, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu liên đới cầu nguyện và lên tiếng bênh vực các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới. Baghdad, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, mời gọi các tín hữu Hồi giáo tham gia mùa chay của Công giáo để cầu xin cho đất nước sớm được hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Dâng lên Thiên Chúa Kitô.